bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, yêu không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 605-475-8076 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ chào chú khỏe không?
Cô có vẻ do dự chào lại tôi. Thưa cô, tôi khỏe cô. Chúng ta đã vào, như cô nói, vào tuần lễ thứ hai của tháng 10. Đời sống con người trống qua như cây cỏ, như bông hoa nở. Cách đây một thời gian, tôi vào thăm con tôi chỗ cô ta làm việc. Có một câu viết trên tường tôi đọc được rất có ý nghĩa là: khi một hài nhi sinh ra đời, đó là thông điệp mà Thượng Đế gửi đến cho con người là trái đất này phải được duy trì, bảo vệ cho những hài nhi này. Những hài nhi này từ từ trở thành những người bạn, những người bạn vong niên. Tôi có một người bạn vong niên. Hôm nay anh ta được 24 tháng tuổi. Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc, và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời. Tôi chúc mừng sinh nhật đến cho người bạn vong niên của tôi, anh Jackie Fan Yoshiura. Thưa cô Nam Phương, con người khi được sinh ra là ta đã nghĩ ngay đến hai chữ sinh tử. Giữa cái sinh tử là cuộc đời. Cuộc đời là bể khổ. Đó là câu nói cửa miệng. Khi sinh ra ai cũng cất tiếng khóc chào đời. Chào đời là vui mà sao không cười, sao lại khóc? Phải chăng định mệnh đã an bài? Đức Jesus Christ cũng nói rằng ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Matthew câu số 6 đoạn 34. Đức Thích Ca Mâu Ni vốn là một hoàng tử, sống sung sướng an nhàn. Nhưng sau khi tham quan bốn cửa thành, ông đã nhìn thấy dân chúng đau khổ và giác ngộ và nhận định: sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ và tử là khổ. Phật giáo bốn chân lý cao cả làm nền tảng, đó là tứ diệu đế, còn gọi là tứ thánh đế, khổ đế, chân lý về sự đau khổ, tập đế, chân lý về sự phát sinh đau khổ, diệt đế, chân lý về sự diệt khổ, và đạo đế, chân lý về đường tìm dẫn tới sự diệt khổ. Đau khổ như ma quỷ, cộng sản như ma quỷ, nó cứ ám chúng ta suốt ngày đêm. Dù rằng chúng ta, cô và tôi, cũng như toàn thể quý thính giả đang ở tại Hoa Kỳ này. Một thư sĩ người Hoa Kỳ rút ra kinh nghiệm nói rằng, người khôn ngoan là người học được những sự thật này. Rắc rối là tạm thời, thời gian là thuốc bổ, đau khổ là ống nghiệm. Cái mình bảo là hên nhưng lại có thể là xui. Cái mình cho là xui lại có thể là hên. Có không? Người khách mời của tôi đã đau khổ, đã khốn nạn nhiều. Một nhà giáo mất dạy đã tâm tình với tôi và sẽ suy nghĩ với tôi về những điều này. Từ thành phố Đà Lạt, xin gửi lời chào đến nhà giáo, kỹ sư Vũ Mạnh Hùng. Từ nếu ông nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến kỹ sư Vũ Mạnh Hùng ạ.
Vâng, tôi xin gửi lời chào đến Phan Bình Minh và ban biên tập của đài Sài Gòn Đà Lạt.
Tôi không biết là kỹ sư ngồi ở đâu. Kỹ sư làm cho tôi cảm thấy nhột dạ là vì tôi chào 2-3 tiếng mới lên tiếng. Hiện tại bây giờ kỹ sư nhà giáo Vũ Mạnh Hùng ông đang ở đâu ạ?
Tôi đang ở Hà Nội nha.
Thời tiết Hà Nội thế nào thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng?
Dạ vâng, tôi đang ở Hà Nội mà tôi nghe anh nói nhỏ quá. Vâng.
Tôi nghe.
Vẫn có nghe, vâng.
Tiếng nói của thầy trên đài làn sóng điện chúng tôi nghe rất là rõ. Cố gắng nghe đi.
Vâng.
Đã cách cả mấy năm trời tôi mới được nói chuyện lại với thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Trong khoảng thời gian 3-4 năm đó, có điều gì lạ đối với nhà giáo hay không?
Alo, anh hỏi gì ạ?
Tôi hỏi là có điều gì thay đổi đối với thầy giáo Vũ Mạnh Hùng không?
Tôi thì vẫn là không có gì thay đổi cả. Về chống tham nhũng thì cái chế độ này nó có chống tham nhũng là chống chế độ rồi. Cho nên là người ta không bao giờ người ta thay đổi và cũng không bao giờ người ta sửa sai cả. Mặc dù tôi đã đấu tranh đến mức độ là cái cơ quan cao nhất của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là Thanh tra Chính phủ là kết luận rồi. Thế nay là chục năm rồi ấy ạ. Nhưng mà người ta vẫn không thay đổi. Người ta vẫn cứ như thế. Người ta, tức là tôi đã nói rất là gì? Tức là cái tài sản tham nhũng thì không thu hồi mà người tham nhũng thì không bị xử lý và người trù dập thì cũng vẫn bị trù dập. Không có cái gì thay đổi cả. Đó là bởi vì sao nó không thay đổi, tôi hiểu đó là chính là những cái sai trái đó là bản chất của chế độ rồi, cho nên là không thay đổi. Cho nên là khi nào mà tôi thay đổi thì chế độ nó thay đổi thì mình mới thay đổi được anh ạ. Vâng, thế là cuộc sống, những cái gì mà mình làm đấy thì nó mới thay đổi được. Đấy, còn nếu mà chế độ nó không thay đổi thì mọi chuyện nó vẫn cứ như thế thôi. Vâng.
Thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng, ông tâm tình về chế độ, tôi xin phép tôi được trích lời của một tay chùm cộng sản này, nó chết rồi. Nhưng mà đây là cái câu nói của Mai Chí Thọ, một ủy viên Trung ương Đảng đã nói chuyện trước một nhóm tù nhân tại miền Nam được chọn lọc. Những người này đều là những người trí thức cả. Mai Chí Thọ đã nói với những tù nhân ở miền Nam, thời anh ta còn sống như thế này, trích nguyên văn. Hồ Chí Minh có thể là một quỷ dữ, Nixon có thể là một vĩ nhân, người Mỹ có thể có chính nghĩa, chúng ta có thể không có chính nghĩa, nhưng chúng ta đã chiến thắng và người Mỹ đã bị đánh bại, bởi vì chúng ta đã thuyết phục được người dân rằng, Hồ Chí Minh là vĩ nhân, Nixon là một tên sát nhân và người Mỹ là kẻ xâm lược. Mai Chí Thọ kết luận, yếu tố chủ chốt là làm thế nào kiểm soát người dân về ý tưởng của họ. Chỉ có chủ nghĩa Mác Lê mới có thể làm được như vậy. Ông có suy nghĩ gì về cái điều mà Mai Chí Thọ nó vừa mới nói, tôi vừa mới đọc lại, thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng ạ?
Dạ, thưa anh, tôi nghe không rõ lắm đâu ạ. Tại vì là tôi nghe rất bé, cho nên là nghe tiếng được tiếng không, như thế là nghe nó phải chính xác thì chuẩn thì mới trả lời được. Và anh xin hỏi là ngắn thôi. Đấy, thì tôi sẽ trả lời. Vâng.
Tôi muốn nói là cái tin tôi vừa mới đọc có thể mai mốt anh nghe là anh thấy rõ hơn. À, nhưng mà cái tin chắc chắn là yếu tố chủ yếu là kiểm soát người dân và hành hạ người dân và làm cho người dân sợ. Và nếu mà nói làm như vậy, tức là nơi ông ở ngày hôm nay này, tôi mới nhận được cái tin là có một cậu bé bị công an nó đánh chết, phải không thưa nhà giáo Vũ Mạnh Hùng?
Có, tôi có biết cái trường hợp đấy. Vâng, cậu bé là cậu này là ăn cắp đi chơi điện tử và ăn cắp được khoảng chiều dưới của cái nhà chủ đó. Và sau khi cậu ta bắt quả tang thì cậu ta giả lại rồi, nhưng mà nhà chủ thì lại đi báo công an và công an bắt tạm giam 2 tháng nay. Và tình khi mà bắt thì cậu ta đang khỏe, và hiện nay là cậu ta bị chắc là bị tra tấn, bị đánh đập gì đó, và công an đánh đập gì đó cho nên là sắp chết và đưa vào bệnh viện Bạch Mai. Đấy, và đưa bệnh viện hiện nay thì nay là tình trạng là rất là nguy cấp. Đấy, và có thể là khó, theo tôi suy nghĩ là cái tình trạng là khó có thể qua nổi. Cho nên là công an không phải là công an Tư An Trường Mỹ nữa, mà công an của cả Hà Nội, tất cả các thứ là tập trung xung quanh đó và không có cho ai vào thăm cả. Người nhà vào thăm thì cũng không có được chụp ảnh như viết gì cả. Vào thăm rồi là vào người nhà vào tí ra thôi, còn những người thân quen rồi những anh em, người ta thấy lương tâm nó đau, cho nên là người ta muốn đến người ta thăm, người ta chia sẻ, chứ cũng là công an cũng không cho vào đâu.
Cái việc xảy ra đối với xã hội nơi ông ở như vậy, đó là chuyện thường tình mỗi ngày phải không? Chuyện thường tình mỗi ngày phải không, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng ạ?
Vâng, đối với lại cái chế độ độc tài đảng trị thì nói chung là người dân người ta hiểu ra hết anh. Đấy, và cái chuyện xảy ra đối với lại cái chế độ độc tài này bây giờ càng ngày thì nó lại cái chuyện tội ác nó gây ra đối với nhân dân ngày một chồng chất và ngày xảy ra liên tục. Và đúng như anh nói đó là cái chuyện thường ngày. Vâng.
Trường cao đẳng kỹ thuật, nói ngày xưa thầy dạy, cách đây mấy năm thầy gửi cho tôi những cái hình ảnh quần lót, áo lót treo đây ở trước mặt trường. Và trong cái quần lót, áo lót treo đây trước mặt trường như vậy, thì tôi lại nghe là học sinh chửi thề, nói tục, còn hơn là đám du đãng ngoài đường nữa. Cái nền giáo dục sau khi thầy đã mất dạy 10 năm rồi, nó có gì thay đổi hay không, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng ạ?
Vâng, tôi cũng xin nói với anh là những cái năm mà tôi còn liên tục chống tham nhũng ấy, là tôi đã thấy nó, cái nền giáo dục của nó là đã tối tha rồi. Nhưng mà bây giờ nó lại càng tối nát hơn, càng tối nát, ngày càng tối nát. Và anh thấy như cái tình trạng của bạo lực học đường nó xảy ra liên tục như thế. Đấy, và cái tình trạng tham nhũng trong ngành giáo dục thì nói chung là nó tràn lan ra như thế. Mà tôi nói rằng là cái này nó bắt nguồn từ, tôi cứ vẫn nói đó là nó bắt nguồn từ cái chuyện mà bạo lực nó xảy ra, bạo lực học đường nó xảy ra, nó bắt nguồn từ cái lý luận của đảng, tức là bạo lực cách mạng đấy, là lý luận Mác Lênin đấy, được áp dụng vào nhà trường. Thế nên những cái chuyện đó là cái chuyện nó, đấy là cái gốc, cái nguyên nhân sâu xa của cái xảy ra cái bạo lực học đường. Hai nữa là cách mạng, bằng bạo lực cách mạng, chính quyền ở trên nòng súng, tất cả những đó đều có tác động bằng cái tức là nó kích thích về cái tính bạo lực ở trong xã hội. Cho nên là cái chuyện xảy ra giờ nó rất là đau lòng, và càng ngày nó càng xuống cấp và thối tha quá đi rồi, mà người dân người ta quá chán ngán rồi. Giờ học sinh người ta cũng, anh thấy cái số mà học vào trong trường ấy thì cũng là gần như là học sinh là giảm đi, cái mỗi năm giảm đi mấy chục phần trăm. Bây giờ số học sinh sinh viên mà nó đi học ở các cái trường chuyên nghiệp là rất là ít, và nó đã vào trường nào nó đóng tiền vào trường nào rồi, mà nó ra là không rút được tiền, nó muốn chuyển sang trường khác không rút được tiền. Thì anh thấy là tình trạng là người ta không muốn học nữa. Đấy, và cái số học giảm đi rất nhiều. Đấy, cho nên là người ta có một điều nữa, nguyên nhân nữa là học xong ấy, ra thì cũng không xin được việc. Mà nếu mà có thật nhiều tiền ấy, xin được việc thì phải, có tiền thì mới xin được việc. Bởi vì các nói thật là các cái quan chức bây giờ thì người ta, tại sao người ta ngồi vào được những cái ghế có quyền lực, có chức có quyền như thế, người ta phải mất tiền. Chứ không phải là không, thế mất tiền thì người ta phải tìm cách người ta gỡ lại. Đấy, cho nên người ta chẳng có vì dân, vì nước gì đâu. Người ta kiếm được bao nhiêu để mà bù lại cái tiền, bù vào cái ghế ngồi ấy. Đấy, thì người ta cứ kiếm thôi, còn kể cả gây tội ác, kể cả bất chấp những cái chuyện chuyện bất lương ở trong xã hội nó xảy ra. Anh thấy như cái chuyện mà em Dư ở Trường Mỹ đấy, nếu mà cái chuyện bình thường em ấy bị bắt như thế thì em đã giả lại rồi, thì cái chuyện đấy chỉ đáng là nhắc nhở hoặc là có một cái hình thức gì đấy nó nhẹ nhàng thôi, để mang tính chất giáo dục thôi. Chứ còn anh em ấy là tự giác em ấy giả lại rồi thì còn hơn là cái loại quan chức tham nhũng ấy, ăn cướp của dân ấy, mà nó không giả lại cho người ta, mà nó còn bịt mồm người ta và nó còn bắt người ta, nó bỏ tù, nó giả man đến mức độ như thế. Thì anh nói với anh là làm một cái xã hội như thế thì người nó dồn tất cả vì đồng tiền, tất cả vì quyền, vì danh, vì lợi, mà nó dồn người dân đến cái mức đường cùng. Và tình trạng hiện nay là tràn lan ra xã hội rồi, nói thì càng nói càng chán, càng nói càng đau lòng. Vâng,
thực ra nó có chán chúng ta cũng phải nói, nó có đau lòng chúng ta cũng phải nói, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng.
Bất hạnh mà... Tôi biết thế, là tuy có đau lòng nhưng vẫn phải nói để cho cái lương tâm mình, nói để cho mọi người cùng nói, để cho nó thay đổi, để cho cái góp phần vào cái sự thay đổi xã hội. Tất nhiên là nó không thể thế này mãi được, và càng ngày nó càng dồn đến một lúc nào đó thì nó phải thay đổi thôi. Và cho nên là đóng góp tiếng nói, đau lòng cũng vẫn nói, như anh đau lòng vẫn phải nói, đúng không ạ?
Đau lòng cũng phải nói. Nói xong tôi này...
nhất trí với quan điểm đó, vâng.
Thầy giáo phải nhất trí với tôi là đúng rồi. Vì ông khi ông lên chương trình này có thể xong chương trình này tối nay, công an nó đến nó mời ông đi đây. Có nhiều hoàn cảnh như thế rồi. Tôi thưa thầy thế này này. Bất hạnh khốn khổ... Sự bất hạnh và sự khốn khổ nó làm nên con người. Sự tham nhũng, và giàu sang, như thầy nói, nó tạo nên những quái vật, nhưng tạo nên những quái vật nơi 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 thầy đang ở. Thầy đã bỏ một nửa hay một phần tư cuộc đời để làm việc chống tham nhũng, để làm việc có một thời gọi là chống Trung Quốc. Thế thì bây giờ không ai chống Trung Quốc nữa, thầy còn đi chống không?
Vẫn phải chống chứ anh. Đấy, thế mình là một người dân mà đất nước bị xâm lược, đất nước bị nọ kia, bị ngoại xâm, nó xâm chiếm. Thì tất nhiên là mình không làm gì được thì mình cũng phải lên tiếng, mình cũng phải nói, mình cũng phải bày tỏ. Đúng không ạ?
Với những tiến bộ trong lĩnh vực viễn thông như ngày hôm nay, thầy đang nói chuyện trực tiếp với tôi từ Hà Nội. Anh em mình xích lại gần nhau như là câu tục ngữ Tứ Hải. Giai huynh đệ, bốn bể đều là anh em. Khi bốn bể đều là anh em ấy, tôi nhắc với thầy là cái hội nghị Thành Đô cách đây một thời gian, tôi chắc là thầy biết nhiều hơn tôi. Tôi mới được đọc một cái tài liệu, nó có ba giai đoạn. Từ 1990 đến năm 2020 là thời gian Việt Nam vẫn là quốc gia trị. Từ khoảng thời gian từ 2020 đến 2040, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia thuộc trị. Và năm 2060, lúc đó thầy không còn ở đây nữa rồi. Tôi thì chắc cũng đã thiếu siêu đâu rồi. Lúc đó Việt Nam trở thành tỉnh lỵ Âu Lạc. Đã có cái tên rồi đó, tỉnh lỵ Âu Lạc. Cái điều này có làm thầy suy nghĩ không, thầy giáo Vũ Mạnh Hùng?
Vâng, cái đó thì tôi có biết. Vâng, khi mà năm 90 thì tôi đọc các tài liệu thì tôi biết là gồm có Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười sang cái hội nghị thành đô đó và ký cái gọi là cái xin Trung Cộng làm cái trở thành cái được hưởng các cái quy chế về một khu tự trị như anh nói đấy, tức là năm 1920. Tôi nhắc lại là năm 1920 là thuộc khu tự trị đấy, và 2040 là thuộc khu thuộc tự trị đấy, và 2060 nó là tỉnh hữu cơ. Đó là cái kế hoạch và đó là cái việc mà các ông ấy ngấm ngầm đó, các ông ấy làm với Trung Quốc là theo các cái tài liệu là nó nói như thế. Và cái chuyện nó có hay không thì như anh biết đấy, 61 các cụ lão thành, đảng viên lão thành cách mạng đấy gọi là đã viết đơn và đề nghị là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lời cái vấn đề đó có hay không. Nhưng mà người ta cũng không trả lời, và người ta còn dùng an ninh ấy đi đe dọa các cụ. Và thậm chí tôi biết là có 8 cụ là rút đấy, và còn 53 cụ là tôi nghe nói như thế, và cương quyết là không rút. Người ta chỉ hỏi thôi, thì nếu anh không sai thì anh cứ trình bày nó rõ ràng, dành mà anh trả lời cho nó đàng hoàng ra. Thì việc gì anh phải dùng an ninh đi đe dọa bắt người ta phải rút cái chữ ký để mà hỏi, đúng không? Người ta hỏi mà anh lại bắt người ta rút, không được hỏi nữa. Thì một cái chế độ cầm quyền như thế thì hỏi là sáng hay tối, đúng không nào? Đấy, anh phải trả lời người ta chứ. Cho đến tôi tính là từ 28 tháng 6 năm ngoái hình như là thế, các cụ đã có đơn mà cho đến năm nay tháng 10 rồi vẫn cứ chưa trả lời về cái chuyện đó có hay không. Đấy, về cái việc ký kết với Trung Quốc như thế, đúng không? Đấy, nhưng mà họ vẫn không có trả lời cho đến hiện nay là như thế. Và tôi vẫn biết cái chuyện đó. Và
tất cả là vì tiền này, tất cả là vì quyền lực cả, thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là cái đà của danh vọng. Làm sao nó bỏ được cái tiền, làm sao nó bỏ được cái quyền lực. Mai Chí Thọ nó nói rõ ràng mà, đánh Mỹ, Hồ Chí Minh là vĩ nhân, Nixon là một tên sát nhân và người Mỹ là kẻ xâm lược. Yếu tố chủ chốt là làm thế nào kiểm soát người dân và ý tưởng của họ. Chỉ có chủ nghĩa Mác Lê mới làm được việc này. Điều đó điều khốn nạn, điều đó là điều đau khổ cho Việt Nam, mà điều đau khổ cho những người đã từng đứng ở trên bụi phấn như thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Ông có tiếc những cái thời gian ông đóng góp cái sự trí tuệ của ông cho một nền giáo dục như vậy không? Ông có tiếc không?
Nói thật với anh ấy là cái chuyện tiếc hay không ấy thì nó là theo cái suy nghĩ và quan điểm của mỗi người. Chứ còn nếu mà một cái nền giáo dục thì mà dạy theo một cái chương trình giáo dục áp đặt ấy thì tôi chẳng có gì mà phải tiếc cả, đúng không? Áp đặt những cái sai mà may mình còn rút sớm thì mình còn càng dạy thêm, mà dạy theo cái chương trình đó, theo những cái lý luận đó, nồi vào sò sinh ấy, là cả thì đâm ra là mình có tội, mình là người có tội ấy anh ạ. Nhưng mà là tiếc đâu, mà ra sớm thì còn tốt đấy. Tôi bảo nếu tôi làm cái gì sai ấy, tôi vào tù tôi xấu hổ, nhưng mà tôi đã làm đúng ấy thì có vào tù tôi ngẩng cao đầu và nói thẳng như thế, kể cả chết đấy. Và quan điểm của tôi rất rõ ràng rành mạch cái chuyện đó. Anh bảo tôi tiếc, tôi không có tiếc về cái gì mà đi theo cái hướng sai cả, mà tôi chỉ tiếc làm sao đấy cái thời gian, cái cuộc sống của mình còn lại đó thì mình đóng góp những cái gì cho cái giá trị chung của xã hội và thúc đẩy cái sự phát triển của xã hội, cho một cái xã hội nó văn minh, nó công bằng, và nó dân chủ và trong sáng hơn, để cho mọi người đều được hưởng cái hạnh phúc, cả hưởng được cái sự công bằng cả. Nhưng còn nếu như cái chế độ độc tài ấy, thì là thực ra là tại sao nó có nhiều quyền lực như thế? Bởi vì là nó một cái đảng mà nó ngồi trên cả tổ quốc, ngồi trên cả nhân dân, bao giờ anh nhìn thấy cả tất cả các cái mà nó đặt ra đó là nó đều đặt đảng lên trên hết. Một đảng chỉ là một phe nhóm thôi, chỉ là một nhóm nhỏ thôi, chứ làm sao mà lại đặt lên cả một cái dân tộc như thế được, lên đất nước như thế được, thì tất yếu nó sẽ làm cho cái đất nước nó sẽ lụi bại đi, cái xã hội nó sẽ suy đồi đi đấy, và cái đó là một cái điều hết sức phi lý. Đấy.
Tôi nhận ông là tôi nhận thầy giáo Vũ Mạnh Hùng là một người bạn. Bạn là người ta cảm thấy thoải mái. Bạn là người ta trung thành với. Bạn là người đem cho ta lời chúc phúc và bạn là người làm cho ta cảm thấy biết ơn họ. Cái điều họ vừa mới nói, chí khí như thầy, có vào tù có chết cũng ngẩng mặt đi vào. Nói chuyện tù, tôi xin phép hỏi thầy về trường hợp của một người cũng ngẩng mặt đi vào tù. Đó là chuyện trường hợp của Trung tá Trần Anh Kim. Thầy có nghe gì về cái chuyện của Trung tá Trần Anh Kim không?
Vâng, tôi có nghe, vâng.
Thầy biết được điều gì thưa thầy Vũ Mạnh Hùng?
Dạ, nói chung là người ta cái chuyện mà như anh Trần Đình Kim ấy thì tôi thấy cũng chẳng có cái gì là sai cả, nhưng mà anh nhớ là tôi đã nói rồi là người ta có những cái luật mà người ta áp đặt một cái hết sức nó phi lý. Mà tại sao có cái luật phi lý đấy? Anh biết là khi mà bầu cử đó đấy thì là Đảng Cộng sản đứng ra tổ chức và người ta hiệp thương với nhau là các cái ghế của những người có quyền lực đó và biến những cái tay chân của người ta trở thành đại biểu của dân đó. Đấy, thế thì sau khi mà biến được cái tay chân trở thành cái đại biểu của dân rồi bằng cái hình thức tổ chức bầu cử dán ảnh, và sau khi người ta sắp xếp xong người ta mới dán ảnh để cho người dân đi bầu, có cái tính chất có hình thức, mang tính hình thức, và người ta chỉ là hợp thức hóa thôi. Thực ra người ta đã sắp sẵn cả rồi. Nếu mà đọc kỹ trong các cái quy định của bầu cử thì chúng ta thấy rất rõ, trong đó thực ra nó đã tước hết cái quyền con người đi rồi. Đấy, còn cái quyền mà lựa chọn của người dân đi rồi. Cho nên là cái việc sắp xếp nó trở thành tay chân của những người cầm quyền, và thậm chí kể cả những người cầm quyền mà trở thành đại biểu của dân. Thế thì làm sao mà người ta có được dân bầu đâu mà người ta tôn trọng dân anh. Cho nên là từ cái chuyện đó người ta mới thông qua được, áp đặt được những cái điều luật nó mù mờ như là điều 88, điều 258, điều 79 và vân vân. Đấy, một số cái nhóm điều luật về an ninh quốc gia đó là đặt ra rất mù mờ để người ta triệt hạ những cái người đấu tranh cho công lý về phải, hoặc đấu tranh với lại những cái sai trái của cả một cái những người có chức có quyền, và thậm chí là cả một cái hệ thống đó. Mà cái hệ thống đó như anh biết đấy, là như ông Nguyễn Văn An, ông bảo có dân chủ gì đâu, ông ấy vào Bộ Chính trị thì Bộ Chính trị cử ông ra, thì đưa ông ra Quốc hội thì Quốc hội đưa mỗi mình ông ra thì phải bầu ông ấy, thì phải đưa ông ấy vào chứ làm gì có dân chủ, đúng không ạ? Thế tất cả mọi cái là do Đảng quyết định hết, Đảng lãnh đạo toàn diện tuyệt đối. Thế nhưng mà những cái gì bê bết ở xã hội thì chả có ai nhận và chả có ai có trách nhiệm cả, và không có ai chịu tội cả. Thì trừ khi mà các vị mà tranh giành ghế với nhau thì lúc đó thì mới đưa ra công luận thôi. Chứ còn người dân đi khiếu kiện thì không khác gì một cái cầu, không khác gì là đá bóng với một kẻ khổng lồ, mà cái kẻ khổng lồ đó thì lại vừa là cầm còi, vừa là cầu thủ, vừa là cầm còi, thì làm sao mà thắng được, làm sao mà có công lý, làm sao có công bằng được. Đó, thế nên tại sao người ta gọi là một cái cơ chế là những người cầm quyền ấy là vừa đá bóng vừa thổi còi, đấy là như thế. Cho nên là những ai mà không tinh để tránh được những cái cái luật phi lý đó, hoặc là hai nữa là nhà cầm quyền người ta muốn bắt thì người ta vu vả, người ta vẫn cứ tạo ra một cái hệ thống gọi là quy chụp hoặc là thế nọ thế kia thì người ta vẫn cứ bắt được. Nếu người ta không thích, nếu người ta cảm thấy có lợi, người ta bắt thì có lợi cho người ta bắt, còn nếu mà không có lợi cho người ta thì người ta không chả bắt. Nó là như thế chứ không phải là vi phạm pháp luật mà bắt, mà hoặc là không vi phạm pháp luật. Thì tất nhiên là nếu một cái xã hội dân chủ không vi phạm pháp luật mà bắt người ta thì anh bị bắt là lại phải chịu tội. Nhưng mà đối với cái xã hội độc tài thì tất cả là làm theo lệnh chứ không phải làm theo luật. Đó, mới xin nói là như thế. Vâng.
Thầy có nhắc đến điều 79, điều 88, điều nào, điều kia. Thầy quên nhắc đến cái điều 69 hiến pháp. Tôi xin lặp lại cái điều 69 hiến pháp là hiến pháp nhà nước Việt Nam, hiến pháp cộng sản chứ không phải là bên Mỹ này đâu. Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của luật pháp, của pháp luật. Trần Anh Kim có làm gì sai không anh? Trần Anh Kim có làm gì sai không thưa thầy Vũ Mạnh Hùng? Hay là ông ta làm đúng theo cái điều 69 hiến pháp của nhà nước Việt Nam?
Thì đây tôi nói với anh ấy là những cái điều luật nó chỉ là trên giấy thôi, luật nó là trên giấy. Ngoài cái trên giấy ra nó còn có những cái mù mờ, đấy, nó còn có những cái mù mờ. Mà thậm chí nói thật, nếu tôi có hỏi kể cả cái người ra luật hoặc là Quốc hội không thể giải thích được. Đấy, tôi nói ví dụ như chẳng hạn như là cái điều 88 ấy, cái điều này chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái khái niệm cái nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó là cái gì? Nó đúng không ạ? Anh không xác định được khái niệm thì anh không thể xác định được những cái nội dung và những cái quy phạm của pháp luật. Đấy, những cái quy phạm pháp luật anh không xác định được thì làm sao anh xác định được hành vi vi phạm pháp luật được? Đúng không ạ? Là luật nó mù mờ cho nên hỏi không trả lời như nào là nhà nước xã hội chủ nghĩa. Chắc chắn không trả lời, có trả lời cũng trả lời láo thôi, trả lời vu vơ thôi, trả lời bừa thôi, nói bừa thôi.
Đối với tôi với thầy...
không có khoa học gì cả.
Dạ, đối với tôi với thầy, tôi nói một cái điều an ủi cho thầy, cho tôi như thế này này. Niềm an ủi của những người bất hạnh là có kẻ cùng khổ, cùng nhớ quê hương như mình. Tôi đang làm cái điều đó với thầy. Còn gì ý nghĩa hơn giúp người bất hạnh, người khổ, để nhận ra rằng mình không bất hạnh, mình không khổ. Thầy năm nay cũng quá nửa thế kỷ đời người rồi. Thầy cũng nhớ ngày xưa có lần tôi với thầy nói chuyện với nhau và thầy cũng biết là người ta đánh Mỹ cứu nước, người ta lập luận chúng tôi thế này thế kia. Thế thì bây giờ người ta lại lạy Mỹ cứu nước. Rồi có những người đã sang đây lạy Mỹ thật sự như vậy, những chuyến đi mới gần đây. Thầy có cái tâm tình gì về những cái điều này, đánh rồi lạy bây giờ làm sao để chống lại Trung Quốc làm sao? Thưa thầy Vũ Mạnh Hùng.
Thì tôi nói là như thế này. Theo cái ý hiểu của tôi ấy, thì là nói thật là cái chế độ độc tài đáng trị này, người dân bây giờ người ta quá chán. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống quyền lực ấy gây ra tội ác đối với dân rất nhiều. Nói thẳng như thế. Cho nên là người ta nếu như một cái xã hội dân chủ được dân bầu lên ấy một cách nó gọi là chính danh ấy, thì nó không phải chạy bám víu nơi nọ bám víu nơi kia để nó có quyền lực, hoặc là đi đu dây đu đỏ đu kia để nó giữ cái quyền lực của nó. Và quyền lực của nó là chính là ở nhân dân nếu như là một cái nước dân chủ. Cái đây quyền lực nó không phải là do nhân dân bầu lên hay là dựng nhau lên. Đấy, dựng nhau lên thì đến khi mà thấy có nguy cơ, chẳng hạn nó tấn Trung Quốc thì Trung Quốc nó cũng là cái nước độc tài, độc đảng, không? Gọi là theo cái chủ nghĩa xã hội. Cho nên là nó cứ giữ như thế, đúng không? Nó cứ giữ cái độc quyền độc tài như thế thì phải bám là thằng Trung Quốc, thì phải bám với thằng Trung Quốc, chứ thì bám thằng Liên Xô, hay là bám thằng Trung Quốc. Bám thằng Trung Quốc thì bây giờ Trung Quốc rồi nó mang cái giàn khoan vào thì là với tỉnh ngộ ra và nó ngày nó càng o ép và nó muốn nuốt chửng cái đất nước Việt Nam này đi, nó xâm chiếm như thế, nó ngang ngược như thế, đúng không ạ? Nếu mà không tìm chỗ khác bám thì cũng chết, cho nên là cũng không thể giữ được cái quyền lực đó. Thế nên là phải chạy sang Mỹ thôi, và chạy sang các cái nước khác gọi là quan hệ đa phương, để mà mục đích ấy là để giữ cái quyền lực độc tài, chứ không phải, tôi cho nó không phải một cái gì mà nó vì dân vì nước cả. Nếu vì dân vì nước ấy, thì hai người thả tất cả những cái tù nhân lương tâm mà phản đối Trung Quốc xâm lược, và anh bắt người ta vào tù, hoặc những cái nhà bất đồng chính kiến về những cái chuyện sai trái của các anh phải vì dân vì nước phải thả những cái người đó ra nhá. Đấy, thì anh như là vì dân vì nước đấy, trong khi anh vẫn không thả người ta, mà anh này chạy đến các nước dân chủ trước đây đánh vào Mỹ cút, đúng không? Bây giờ anh này mời Mỹ vào, thế thì nó vì cái gì à? Nó không phải là vì cái quyền lực, vì cái quyền lực, vì cái tham quyền cố vị, vì cái duy trì cái đặc quyền đặc lợi của anh không? Đấy, cái đấy thì nó rất rõ, cho nên là nó đi các nơi thì tất nhiên là nó phải giữ cái quyền lực của nó. Đó, cho nên là tôi hiểu cái điều đó và cũng xin nói như thế. Cho nên nó không nói là trước là đánh cho Mỹ cút, thì bây giờ nó lại mời Mỹ vào. Là vì sao? Cái đấy thì người bình thường người ta cũng hiểu được anh. Đấy.
Thầy, tâm tình tôi nghĩ là, và chắc chắn là mai mốt khi thầy không còn ở đây nữa, tôi cũng không còn ở đây nữa. Lịch sử của Việt Nam sẽ được viết bằng sự tội lỗi và bất hạnh do chủ nghĩa cộng sản mang đến. Việt Nam đang ở thềm. Tối nay tôi ngồi ngoài tôi nghe thôi, thầy biết nhiều hơn tôi. Đang ở thềm Đại hội 12. Thầy có ra ứng cử chức nào trong Đại hội 12 này không, thầy Vũ Mạnh Hùng?
Cái chế độ độc tài làm sao mà ứng cử anh? Gọi là chế độ đảng cử mà này, chế độ đảng cử cử xong rồi mới bầu. Bầu đó là cái hình thức, bầu đó là cái hợp thức hóa. Ai bảo tôi ra tôi ứng cử, ai cho tôi ứng cử? Thế nhưng trong những cái quy định của nó tôi đọc tôi biết hết. Nhiều người cứ bảo tại sao anh biết thế nọ thế kia các thứ, sao anh không ra anh ứng cử? Ứng cử làm sao được? Đấy, nó áp đặt thì làm sao mình ứng cử được? Đó, cho nên là phải có một cái xã hội dân chủ. Đấy, thì những người mà tôi chả có muốn làm cái gì cả, tôi chỉ muốn trong cái xã hội nó yên bình, đúng không? Đấy là người dân được sống nó tự do và có cái quyền yêu cầu những cái hạnh phúc chính đáng của mình. Tôi chả có muốn làm cái gì cả. Đấy, cho nên tôi không có nói cái chuyện ứng cử. Nhưng mà vấn đề là trong cái độ độc tài này thì làm sao mà ứng cử được? Nên là mọi người nói như thế là chưa hiểu cái bản chất của cái chế độ độc tài này. Đấy, tôi nói như thế, chết tôi có anh bạn, tôi không nhắc nói tên. Khi mà anh chơi với chúng tôi, anh được qua hai vòng khi mà bầu cử ấy, thì là ứng cử đấy, đấy đề cử đấy. Cái khi mà được mở rộng ra một chút thì anh ra anh ứng cử. Thì anh ấy qua được hai vòng, đến vòng thứ ba thì nó vỗ vai anh ấy là anh có liên quan đến dân chủ. Sau khi mà anh gặp chúng tôi thì anh bảo tại chúng ta, tại chúng ta gặp các cậu cho nên là tao, nó loại tao ra. Rồi anh nói nó một cười, anh nói là anh chưa hiểu về cái chế độ độc tài này. Mọi cái nó sắp xếp cả rồi, có đến ba đời, năm đời như anh cũng không thể vào được. Anh phải hiểu như thế mà nó sắp rồi nó mới đưa ra, nó bầu người. Chẳng qua anh có được đến vòng thứ ba đi chăng nữa, nó vỗ vai nó cho anh nghỉ, không bao giờ anh vào được cả. Đừng có nói là cái chuyện là vì là cái quan hệ với lại những người đấu tranh dân chủ hoặc là hoạt động nhân quyền như nên là không được vào. Nói như thế là chưa hiểu hết nó. Vâng,
người ta bảo có tiền mua được, ít tiền mua không được, nhiều tiền mua được. Tối nay tôi sẽ trúng $50 triệu sổ số. Tôi gửi tiền tôi cho thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Ông mua được chức tổng trưởng giáo dục không? Ông mua được không? Thầy nghe tôi không thầy giáo?
Anh hỏi cái gì ạ?
Tôi bảo là tối nay
anh
tôi sẽ...
Anh hỏi cái gì ạ?
Tôi nói là tối nay tôi sẽ trúng sổ số $50 triệu tại Hoa Kỳ này. Tôi gửi cho thầy $10 triệu. Thầy có mua được chức tổng trưởng giáo dục không?
Ồ, cái đó đó là cái đó cũng không được anh ạ. Anh nhớ nhá, không phải có tiền mà được đâu nhá. Có tiền nhưng mà lại phải biết là biết làm nô lệ đấy, phải biết biết nghe biết gật thì mới được, chứ không phải là có tiền anh mua đâu, đúng không ạ? Nếu mà anh nói như thế thì cái chức tổng bí thư là khoảng bao nhiêu tiền nhỉ ngàn hả? Thế thì nó có bán cho anh không?
Tôi nói thế,
đúng không?
tiền bạc là một thứ tồi tệ nhất để đem ra thảo luận một điều gì đó không đúng với giá trị của nó. Thầy
nhiều người bảo có tiền thì cũng không được, nhưng tôi bảo đúng, có tiền nhưng mà phải biết, đó phải biết làm, tức là phải nếu mà có tiền ấy nhưng phải chấp nhận làm nô lệ, chấp nhận gọi giả bảo vâng mà nó sai bất cứ thứ gì cũng phải làm thì mới được. Còn nếu mà có tiền ấy mà nó có chấp nhận cho anh ấy thì ở vào một cái chức bình thường ấy, thì khi mà anh không nghe nó thì nó cũng đập cho, thì anh mất cả chị lẫn trai.
Tối nay sáng mai sẽ có công an
là xã hội nó có pháp luật, có công lý văn minh rõ ràng thì nó lại khác. Xã hội nó mù mờ nó như thế thì anh bảo có tiền mà mua mà không nghe nó theo nó thì cũng chết. Mà ông đi ông kiếm, ông đi ông vét của túi của dân ấy, thì anh lại có tội với dân. Nó như nên là không phải là đơn giản đâu anh ạ. Và nó phức tạp lắm.
Tối nay hoặc là sáng mai công an nó đến nó hỏi thầy nói chuyện với thế lực thù địch bên ngoài. Thầy trả lời nó làm sao?
Vâng, tôi nếu mà hỏi tôi cái đấy thì tôi đã nói từ lâu rồi. Tôi đã nói kể cả với mấy chú An Minh ai đến gặp mới hỏi thì tôi nói đây này. Chú ở trên bộ vừa họp cái về vấn đề là phải chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Thế là tôi hỏi các chú là thế lực thù địch là ai? Nó nói cái gì? Có cho dân nghe không? Đúng không? Đấy, còn cái bọn đi cướp đất, cướp nhà, cướp cửa của dân ấy, nhá. Thế bọn tham nhũng ấy, thì do thế lực thù địch nào? Đấy, các chú phải suy nghĩ cái điều đó cho nó rõ. Thế còn nghe nó tuyên huấn nó nói là hoặc là cấp trên nó nói là thế lực thù địch. Thế lực thù địch chả biết là cụ thể là ai, nói gì có cho dân biết không? Nếu mà biết cái nói rõ cái thế lực thù địch đó mà nó phản dân hại nước ấy, thì cứ nói ra, công khai ra để cho nhân dân cùng với đảng, không? Hả? Là coi như là chống cái thế lực mà phản dân hại nước ấy, có dám nói ra không? Đấy, cho nên là thế lực thù địch nó mù mờ, đúng không ạ? Nó không cụ thể là ai cả. Đấy.
Tôi không biết thầy theo tôn giáo nào, thưa thầy Vũ Mạnh Hùng. Nhưng mà sách Luân Hồi.
Dạ, cái gì?
Tôi không biết thầy theo tôn giáo nào. Nhưng mà sách Luân Hồi, sách Luân Hồi của nhà Phật có đoạn là việc xấu người làm thì ở lại với người. Việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Việc xấu người làm thì ở lại với người. Việc tốt người làm thì sẽ trở lại với người. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi cảm ơn thầy giáo Vũ Mạnh Hùng. Tiếng vẫn sang sảng, vẫn khỏe. Tôi dành lại cho một đôi phút nữa. Ông có điều gì tâm tình về sự đau khổ, về tham nhũng? Ông nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Vâng, tôi cũng xin nói là như thế này. Nếu như một cái xã hội nó tốt đẹp ấy, mà tôi chống tham nhũng, mà tôi gặp những cái hoạn nạn nọ kia các thứ thì đúng là mình đáng buồn. Nhưng mà một cái xã hội mà bản chất của những người cầm quyền ấy là tham nhũng, chắc chắn là như thế. Bởi vì độc tài thì là nó dẫn đến tham nhũng và dẫn đến cái thối nát. Cho nên là tôi cũng về cái bản thân tôi ấy, thì tôi hiểu tôi khổ một thì cái đất nước, cái dân tộc này khổ nhiều anh ạ. Cho nên là tôi cũng không có gì mà tôi đau khổ cả. Tôi chỉ đau khổ cho cái cá nhân tôi thì chả có gì mà đau khổ cả. Không làm cái nọ, làm cái kia thì mình cũng vẫn sống bình thường thôi. Nhưng mà nhìn ra cái xã hội, nhìn cái đất nước và nhìn cái sự cái hiểm họa mất nước bên nơi ấy, và nhìn thấy những cái người dân đau khổ ấy, thì mình buồn, mình đau hơn nhiều. Và mình đối với cá nhân tôi thì nó chẳng có một cái gì mà nó đáng buồn lắm cả. Đến trong một cái xã hội mà cái bản chất của một cái chế độ là nó tham nhũng, phải nói thẳng như thế luôn. Bởi vì người ta quá nhiều quyền lực thì nó dẫn tới, tức là mà cái quyền lực là quyền lực đen chứ không phải quyền lực chính danh, mà nó dẫn tới tham nhũng. Mà cái quyền lực đen ấy nó giống như là cái thớt ấy, mà cái thớt ấy mà nó bẩn ấy thì là ruồi muỗi với các thứ nó mới bay đến, nó mới tụ tập vào cái thớt sạch thì làm sao nó bay đến như thế được. Đó, nó đến nó bù như thế được. Thế nên là các cụ nhà mình ấy nói thì tôi có suy nghĩ về cái ở các cái vị trí quyền lực ấy, thì người ta nói là giống như các cụ nói, tức là thớt có tanh tao thì ruồi mới đến, phải gan không mật mỡ thì kiến bỏ chi, đó đúng không? Thế khi mà cái quyền lực nó đàng hoàng, nó chính danh mà làm đúng theo pháp luật thì không có những cái loại ruồi muỗi nó dám bén bảng đến nó bu để nó kiếm ăn, để nó làm giàu cá nhân, đúng không? Nó làm béo cho cái thân thể nó, đấy, ví dụ như thế.
Thưa thầy giáo Vũ Mạnh Hùng, gần một tiếng đồng hồ chúng ta tâm tình với nhau nhiều chuyện cuộc đời, sinh lão bệnh tử là bốn mũi nhọn chĩa vào con người. Cũng vậy, cộng sản và đau khổ như ma quỷ nó cứ ám chúng ta suốt ngày đêm hơn 70 năm qua. Có những cái câu hát về thầy biết trước năm 75 trong miền Nam chúng tôi đánh vần chữ khổ là: ca hát ô khô hỏi khổ, ca hát thì vui, thế mà chả vui thế nào. Vì trong Việt Nam phần nào vì mù, vì con đường hạnh phúc tự do trước mặt mà không chịu theo, không chịu đi. Khổ thật, khổ là phải. Thế sau 75 và bây giờ ở miền Bắc, các thầy đánh vần, học trò đánh vần là: khờ ô khô hỏi khổ, khờ thì phải khổ, khờ thì phải khổ rồi. Than mà chi, khóc mà chi, tình thương mến thương đã qua rồi. Thầy giáo Vũ Mạnh Hùng đã sống hơn 10 năm trong đời, hơn 50 năm trong đời, và bao nhiêu người Việt Nam khác cũng vậy. Chẳng biết điều gì ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho loài nhện nó nuốt, và con người Việt Nam sinh ra là để bị tàn phế bởi chủ nghĩa cộng sản, bởi sự đau khổ nó mang đến. Có dịp khác, có lần khác tôi mời thầy, thầy nói tôi sai đi, thầy bảo tôi sai đi. Không có đâu, không bao giờ tôi sai, không bao giờ tôi nói sai. Vì chủ nghĩa cộng sản còn thống trị trên quê hương Việt Nam. Tôi nhắc thầy điều 69 hiến pháp quy định công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy luật của pháp luật. Đó là điều 69 của nhà nước Việt Nam. Tôi không bao giờ nói sai, không bao giờ nói sai về cộng sản. Còn gì có ý nghĩa hơn giúp một người bất hạnh nhận ra mình rằng mình không bất hạnh, như tôi và thầy đêm nay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Tật Cách Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Vũ Mạnh Hùng can đảm, chí khí nói lên, ngẩng đầu, nếu có phải đi tù và chết tôi cũng nói lên sự thật. Chúng tôi cầu chúc mọi điều an lành và hạnh phúc với thầy. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại. Chúng ta chắc chắn sẽ có dịp gặp lại. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, Đại Sài Gòn Đà Lạt 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền Hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mán, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy. Hệ thống YouTube của Hoàng Vinh đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo kỹ sư Vũ Mạnh Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Mạnh Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng, của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà, miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình từ cánh đồng may cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.